Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu cái giảng khóa. Chủ đề của chúng ta đó là lịch sử và thần học về đời sống thánh hiến. Với cái chủ đề đó, chúng ta thấy khóa học của chúng ta chia làm hai phần. Trước hết là lịch sử, sau là thần học. Trên khía cạnh lịch sử, chúng ta thử tìm hiểu xem các dòng tu xuất hiện từ bao giờ, có bao nhiêu loại dòng tu và các dòng tu đó phát triển trong hội thánh như thế nào về khía cạnh lịch sử. Rồi về khía cạnh thần học, chúng ta thử tìm hiểu xem đời tu có ý nghĩa gì, đâu là cái nhìn trong dòng lịch sử và đặc biệt theo huấn quyền thì chúng ta thử tìm hiểu xem ý nghĩa của đời tu nằm ở đâu. Đấy là hai cái câu hỏi rất là căn bản về lịch sử và ý nghĩa. Bài học ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung ở một điểm duy nhất, đó là đời tu trước Kitô giáo. Một câu hỏi được đặt ra là đời tu có từ bao giờ? Từ khi nào thì con người ta nghĩ đến chuyện đi tu? Và để trước khi trả lời cho cái vấn nạn đó, ta trước hết trả lời cho nhau một cái câu hỏi có thể nói là trên cái danh xưng đấy, tu là gì? Và sau đó thì ta mới để ý đến đời tu. Thế nào là đi tu? Đi tu được định nghĩa với nhiều góc cạnh. Ngày hôm nay chúng ta thấy là tôi đang mặc một cái áo dòng màu trắng, và các bạn quen đó là tu phục của dòng Đa Minh. Và nếu các bạn thấy cũng có một người mặc như thế này, màu nâu, thắt thêm một sợi dây thừng thay vì dây lưng, thì các bạn đó là biết đó là tu sĩ của dòng Francisco. Các bạn là những người sống đời tu, từ bỏ gia đình, từ bỏ nghề nghiệp để theo Chúa Giêsu. Và cũng có những người sống đời tu để phục vụ trong những cái công việc chuyên biệt, chẳng hạn phục vụ cho những người bệnh AIDS chẳng hạn, phục vụ cho những người trong bệnh viện. Hình thức thì phong phú. Người ta đã nói đùa với nhau, ngay cả Chúa Thánh Thần cũng không biết là bây giờ có bao nhiêu dòng tu trên thế giới. Ngay tại trung tâm CDF Sapiense của chúng ta đây thôi, thế thì cũng đã khoảng 40 hội dòng hiện đang học ở đây. Chỉ là một cái góc nhỏ này thôi thì đã 40 hội dòng. Chúng ta thấy là không dễ gì có một cái thống kê tất cả. Bởi vì sao? Bởi vì có những dòng tu được chính thức, có sắc lệnh thành lập. Và có những dòng tu đang hoạt động như là một sự thử nghiệm, chưa được chính thức. Và nếu ta tìm trong liên giám, thì những cái dòng tu chưa chính thức ấy không có tên. Cho nên hỏi có bao nhiêu dòng tu hiện nay thì câu trả lời đó không dễ dàng. Và rồi cái dòng đó có sứ mạng ra sao? Xét về con số các dòng tu. Tuy nhiên, nếu ta xét về cái cách thức, hay tạm gọi là phân loại, loại dòng gì, ta có thể dễ dàng hơn xếp những cái loại dòng tu, chẳng hạn thuộc về đời sống đang tu, hay là thuộc về đời sống hoạt tu, thuộc về tu hội tông đồ, hay là những tu hội đời, vân vân. Thế thì trong giáo hội người ta có thể xếp các cái dòng tu vào trong những loại như thế. Trước hết chúng ta đặt vấn đề tu là gì? Người Việt Nam của chúng ta khi mà phân tích về từ ngữ, ta thấy tu có nhiều ý nghĩa. Chẳng hạn tu là sửa. Cuối năm ta dắt cái xe ra ngoài trong cái tiệm, bảo anh làm cho tôi một cuộc đại tu. Tức là cái gì hư thì sửa, sửa hết. Bao nhiêu tiền tôi trả? Tu có nghĩa là sửa. Thế nhưng mà nếu tu, người ta còn bảo rằng tu gì nữa nhỉ? Tu trai, tu sĩ. Ở đây không phải tôi nói tiếng tu sĩ, tu sĩ nha. Tu và tu trai đó, 100%. Cũng có nghĩa là tu. Vậy thì ta phải xác định cái tu như vậy có phải là điều ta đang muốn nói ở đây hay không? Hay là cái người Việt Nam chúng ta quan niệm một cách rất đơn giản, cứ gọi là ở trong nhà thờ hay ở trong nhà chùa thì gọi là đi tu. Đều gọi là tu sĩ cả. Cái quan niệm như vậy liệu có đúng hay không? Ta nghe câu nói tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Hoặc là thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu nó cũng có nhiều cách, nhiều cấp độ, nhiều cấp độ. Vậy thì thưa các bạn, cái từ tu mà ta dịch ngày nay là tu sĩ, thì ngoài cái nghĩa đơn thuần tu là người sửa mỗi ngày đó, thì cái nghĩa thần học nó không nằm ở đó. Ở tiếng Latin người ta gọi tu sĩ là religiosi. Cái từ ngữ này, chẳng hạn từ tiếng Anh religious, tiếng Pháp religio. Cái từ religiosi, religious, religious nó không liên hệ đến những cái kiểu tu như chúng ta vừa nói, mà từ ngữ này hàm nghĩa đó là religio, hàm ngụ một cái ý tưởng, đó là sự ràng buộc, sự ràng buộc mang một ý nghĩa thờ phượng Thiên Chúa. Cho nên Thánh Thomas Aquino gọi những người theo Chúa, dâng mình cho Chúa, thuộc về Chúa để phụng sự Chúa là những religiosi, những tu sĩ, những người theo Chúa, thuộc về Chúa, dấn thân để phụng sự Chúa. Và dĩ nhiên ngày hôm nay nếu ta nhìn dưới cái nhìn của giáo luật thì người ta sẽ định nghĩa tu sĩ là người tuyên giữ ba lời khuyên tin mừng. Cha sở của một cái nhà thờ thuộc giáo phận thì không phải là tu sĩ, ông linh mục thì không phải là tu sĩ. Theo giáo luật, tu sĩ phải là người tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm. Cha sở đó không có lời khấn nào hết, không phải là tu sĩ. Thì ở đây ta đang nói về cái gốc của từ ngữ religiosi. Trong phần 2 khi nói về thần học đời sống thánh hiến thì chúng tôi sẽ triển khai cái ý nghĩa của đời tu ở nhiều góc độ. Và như đã giới hạn đề tài trong bài này thì chúng ta chỉ nói đến khía cạnh lịch sử mà thôi, giới thiệu với nhau sơ về cái tên gọi như vậy, để chúng ta tìm hiểu về khía cạnh lịch sử của đời tu. Thế thì đời tu có từ bao giờ? Phải chăng khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ, lúc bấy giờ thì hình thành đời tu? Phải chăng đời tu mới chỉ xuất hiện trong hội thánh? Hay đời tu là một thể chế độc quyền của Kitô giáo mà các tôn giáo khác không có? Ta đặt câu hỏi và dĩ nhiên là các bạn cũng đã có câu trả lời. Nói như vậy là sai lầm, bởi vì trước khi bắt gặp ông linh mục thì chúng tôi đã gặp ông sư rồi. Trong Phật giáo, đời tu có trước Kitô giáo chúng ta, và đừng quên là Phật giáo có trước Kitô giáo. Như vậy ta gọi là cái sự tu hành đã có thể nói là có cái trước khi mà Kitô giáo được hình thành. Chẳng hạn như là Phật giáo, người ta để ý đến ba cái cột trụ căn bản: Phật, Pháp, Tăng. Dĩ nhiên ở đây ta không có giờ để làm một cái gọi là so sánh đối chiếu mang tính cách liên tôn. Chúng ta tập trung cái nhìn của mình trong đời sống Kitô giáo thì thử xem coi trước Kitô giáo liệu đã có cái hình thức mà ta có thể tạm gọi là đời tu hay không. Như vậy ta tìm hiểu cái khía cạnh gọi là những cái hình thức tu trì trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước thực ra đã có những hình thức tu trì manh nha, một lối sống hoàn toàn dấn thân để phụng sự Chúa. Tuy nhiên nếu ta đặt cái tâm thức của con người thời đại vào trong cái tâm thức của đời sống dân Chúa thì đôi khi chúng ta cũng cảm thấy là nó có một cái gì đó chênh lệch, khó hiểu. Ngày hôm nay mới là ngày 11 Tết, chúng ta vẫn còn sống trong mùa xuân. Những lời chúc Tết vẫn còn có thể nói vang vọng đâu đó, cả túi tiền lì xì có khi chưa đụng tới. Trong ngày Tết thì ta chúc nhau cái gì? Người ta chúc nhau được phúc, người ta chúc nhau được lộc, người ta chúc nhau được thọ. Phúc, lộc, thọ là ba lời chúc chúng ta thấy rất là phổ biến trong đời sống dân gian Việt Nam của chúng ta, hay là mở rộng ra trong đời sống của những người thuộc vùng Á Đông này, phúc lộc thọ. Mà thế nào là cái phúc? Cái phúc ở đây phải hiểu, cái phúc lớn nhất là cái phúc được đông con nhiều cháu. Đi tu như các bà sơ thì đừng nghĩ mình có cái phúc ấy, không được đông con mà cũng chẳng có nhiều cháu. Cái lộc ở đây là gì? Cái lộc ở đây là tiền tài, tiền vô như nước sông Đà. Sao nữa? Tiền ra như giọt cà phê đen. Tôi không thuộc lắm kiểu chúc ấy, bởi vì tôi không dám chúc ai như thế cả. Nhưng mà dân gian người ta vẫn mong như thế. Hoặc là khiêm tốn hơn, chúng ta thấy dân gian trên bàn thờ tổ tiên người ta phải cúng mâm ngũ quả, mà gọi theo tiếng Nam cứ chạy chạy đi, đặt lên bàn thờ măng cầu, đu đủ, xoài, gì nữa, dừa, bốn loại trái cây đó ha, bốn loại cầu dừa đủ xài. Đấy, mong năm mới có được cái điều vui, điều tốt, cầu dừa đủ xài. Thì có người bảo tôi cầu như vậy lâu quá biết bao giờ mới được, tôi chưng chôm chôm à, chôm dừa đủ xài. Thế thì cái tâm thức người ta vẫn mong được hạnh phúc, được con đàn cháu đông, mong có của cải đầy dư. Và một khi đông con nhiều cháu, của cải đầy dư như vậy thì mong thêm điều gì? Sống lâu để mà hưởng thọ, hưởng thụ. Con cái cháu chắt của cải như thế mới 50 ngoẻo mất rồi, thôi xin được trường thọ, phúc lộc thọ là thế. Cái tâm thức đó của người Việt chúng ta cũng rất gần với tâm thức của người Do Thái, rất gần. Người Do Thái cũng chúc nhau như vậy, cũng sinh năm đẻ bảy được vuông tròn. Chúc cho ai có được nhiều con cái như là những ống tên vậy đó. Phúc cho ai đeo ống đầy loại tên như thế. Đeo ống đầy loại tên như thế. Con cái nhiều là dấu chỉ cho chúc phúc. Rồi bên cạnh đó, của cải giàu sang là dấu chỉ Chúa chúc phúc. Đấy. Ai giàu sang là dấu chỉ của người công chính, được Chúa yêu thương. Còn kẻ mạt rệt, nghèo nàn, đó là người không được ân nghĩa với Chúa. Trong cái bối cảnh như vậy, chúng ta thấy khi Chúa gọi tổ phụ Abraham, ông rời bỏ quê cha đất tổ để đến một cái vùng đất mới. Và Chúa hứa cho ông, hứa gì? Hứa cho ông trở thành một kẻ tu trì chân chính, trở thành một bậc tu đắc đạo. Không, Chúa hứa ban cho ông trở thành tổ phụ của một dân đông như sao trời cát biển. Đó là cái phúc. Đấy, hứa cho ông được cái phúc lộc. Và trong cái dân của Chúa sống cái tâm thức đón nhận lời hứa, đón nhận những ân lộc của Chúa như vậy, thì hiểu rằng vậy lời khấn hay là đời tu có thể hình thành trong tâm thức của dân Chúa hay không? Trong cái bối cảnh mà người ta chờ đợi những cái phúc lộc như vậy thì khó có những ai lại muốn sống độc thân, không muốn đón nhận cái mối phúc mà ta thấy trong Thánh Vịnh ca khen: hạnh phúc thay bạn nào ăn ở theo đường lối của Chúa, công khó tay bạn làm bạn được an hưởng, bạn quả là người lắm phúc nhiều may. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái. Và bầy con tựa những cây ô liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ người. Đấy, phúc lộc tức là vợ đẹp, con khôn, của cải sung túc. Trong bối cảnh như vậy thì liệu những người hoàn toàn muốn từ bỏ để sống mà ngày hôm nay ta gọi là đời tu có thể có hay không? Theo các học giả người ta ghi nhận thì người ta thấy rằng chuyện tu trì không phải là chuyện mới, mà ngay ở trong thời Cựu Ước đã có những người muốn sống đời sống khổ hạnh. Và để bảo đảm hay để chứng thực, để chứng nhận cho cái lối sống của những người khổ hạnh ấy, người ta có một lời khấn. Đó là lời khấn Na-di-a. Hình ảnh này khá quen thuộc với chúng ta, chẳng hạn như là ông Samson. Ông Samson có lời khấn Na-di-a Samson là thủ lãnh của được Thiên Chúa chọn để mà lãnh đạo dân của Chúa. Ông có một sức mạnh phi thường, không có một cái sức mạnh nào của con người có thể địch lại. Và cuối cùng thì chúng ta thấy cái sức mạnh đó cũng đã tiêu tan khi ông rơi vào cái kế của Diana, người vợ của ông. Suốt ngày cứ lèo nhèo hỏi mãi: anh Samson ơi, anh Samson, anh Samson yêu quý ơi là anh Samson, nhờ đâu anh có được sức mạnh thế? Cứ nghe nói như thế riết, rồi đến lúc ông cũng phải thổ lộ: anh là người có lời khấn Na-zia, dao cạo không được đụng đến đầu, không được đụng đến đầu. Nếu như một ngày cắt mất tóc của anh thì sức mạnh của anh không còn nữa. Chúng ta biết câu chuyện thất bại thảm hại của Samson khi những cái búi tóc của ông bị cắt xuống. Ở đây ta muốn nói đến một cái lối sống gọi là lối sống khổ hạnh với lời khấn Na-zia. Lời khấn này: dao cạo không được đụng đến đầu con trẻ. Con trẻ sẽ là một Na-zia của Đức Chúa từ trong lòng mẹ, và chính nó bắt đầu cứu Israel khỏi tay Philistine. Đây là đoạn văn chúng ta có thể thấy ở trong sách Thủ Lãnh để nói về lối sống của Samson. Thực ra thì đây không phải là một kỷ luật mang tính cách áp đặt cho ông Samson, vì ông là một người hùng của dân tộc. Nhưng đó là một thể chế khá phổ thông mang tên là Na-zia. Đó là một lối sống, hay có là một lời khấn hứa, một sự tận hiến của một số người ưu tuyển chọn lựa cách riêng một lối sống để mà phụng sự dân Chúa. Chúng ta có thể tìm thấy cái chứng tích ấy ở chương 6 của sách Dân Số. Sách Dân Số ở chương 6 viết như thế này: bất cứ ai, đàn ông hay đàn bà, đã khấn Na-zia, tức là khấn đặc biệt để kiêng cữ, để kính Đức Chúa, thì nó phải kiêng rượu và men nồng. Suốt thời gian nó bị ràng buộc bởi lời khấn, dao cạo không được đụng đến đầu nó. Bao lâu chưa mãn thời kỳ khấn đặc biệt để kính Đức Chúa thì nó sẽ là người được thánh hiến. Nó phải để cho tóc trên đầu được mọc tự nhiên. Suốt thời kỳ khấn đặc biệt để kính Đức Chúa, nó không được tới gần xác chết, cho dù là cha mẹ hay là anh chị em ruột thịt. Nó cũng không được để cho mình bị nhiễm uế, bởi vì nó mang trên đầu lời khấn Na-zia, kính Đức Chúa. Suốt thời kỳ khấn đặc biệt, nó sẽ là người được thánh hiến cho Đức Chúa. Lời khấn này không phải là một lời khấn vĩnh viễn, mà là trong một thời gian, cho đến khi mãn kỷ. Như vậy, nếu ta phân tích đoạn văn này, ta sẽ thấy được những cái bó buộc dành cho những ai sống có lời khấn Na-zia. Ở đây có 3 điều bắt buộc. Trước hết, điều bắt buộc hay là nghĩa vụ kèm theo người có lời khấn Na-zia đó là không cắt tóc. Không cắt tóc. Điều thứ hai, kiêng các thức ăn có chất men. Và điều thứ ba, không được đụng đến xác chết. Đó, khi mà đã có lời khấn Na-zia thì phải làm 3 điều đó. Trước hết, không được cắt tóc. Thứ nhì, không được uống rượu, uống bia. Bất kỳ chất gì có hơi men thì không được đụng đến. Và điều cuối cùng, không được đụng chạm đến xác chết. Tại sao vậy? Ngày hôm nay thì chúng ta thấy thường khi nói đến đời tu là 3 lời khấn: vâng lời, khiết tịnh và khó nghèo. Còn 3 cái nghĩa vụ của lời khấn Na-zia thì không thấy nói tới vâng lời, không thấy nói đến khiết tịnh, không thấy nói đến khó nghèo. Cụ thể là Samson có lời khấn Na-zia thì ông vẫn có gia đình, ông vẫn có vợ con. Đấy. Và cái quan niệm thần học có sự khác biệt. Không cắt tóc. Trước hết, tóc biểu hiện cho sức mạnh. Vì thế, người ta không cắt tóc để diễn tả một cái ý tưởng hoàn toàn phó dâng cho Thiên Chúa, phó mặc cho Thiên Chúa để Thiên Chúa tác động nơi mình. Nếu như các bạn chỉ cần du lịch sang vùng Thái Lan chẳng hạn, mà bạn thấy một đứa bé dễ thương, bạn đưa tay đặt lên đầu, xoa đầu nó là bạn coi chừng. Đối với người Thái Lan, không ai được phép đặt tay lên đầu họ. Không có xoa đầu, không có... Ví dụ như gặp ông nào đó cắt cái đầu đinh chẳng hạn, khoái quá rờ, không được. Đối với người Thái Lan, đầu là cái nơi trang trọng, phải kính trọng, không được đụng đến. Cũng vậy, tóc là sức mạnh. Con người ta không đụng đến để hoàn toàn đón nhận cái sức mạnh của Chúa, phó thác cho Chúa. Điều thứ hai là phải kiêng những chất có men, kiêng rượu. Có nghĩa là gì? Rượu thì làm phấn khởi lòng người. Có những người cả suốt ngày ngồi mà ruồi đậu vào mép cũng không đuổi. Ngồi đâu thì thừ ra đó. Nhưng mà cho em một chén rượu là em nói không thể nào ngừng được. Đấy, phấn khởi vô cùng, ca hát liên miên cho đến khi hết mùi men thì thôi. À, rượu làm phấn khởi lòng người. À, có khi chén rượu làm cho người ta sát gần lại với nhau. À, lạ lùng vô cùng, tôi chứng kiến có nhiều khi các ông nhậu vào với nhau, toàn đàn ông thôi mà cứ ôm nhau hôn chụt chụt. À, chia tay nhau ra về. Em chào bác, tôi thì có gì bác bỏ qua cho em, hôn cái. Quay lại, em không có gì mà em tha thứ cho bác, hôn cái. Mà là hai ông toàn là râu ria sồm soàm. Tôi không muốn nói ở đây cái chuyện gọi là bệnh tật, những kiểu là những người gay, không phải thế. Nhưng mà tự nhiên có rượu vào lòng nó phấn khởi, nó gần gũi. Đó, gần gũi và cảm thấy thân ái hơn. Mọi sự chín bỏ là mười, không quan tâm, tha thứ hết. Rượu chè có thể làm cho người ta dễ dàng. Và đôi khi những tội lỗi lại cũng bởi rượu mà ra, bởi vì người ta không làm chủ được bản thân. Khi có rượu vào là lời ra, và rượu vào là cái tính tình nó bắt đầu bốc đồng lên. Bình thường thì không sao, mà có rượu kháy một câu là ông đánh liền. Đấy, trong người nó không làm chủ được bản thân mình nữa. Cho nên khước từ chất có men, khước từ rượu, tức là để khước từ những sự dễ dãi, khước từ niềm vui, và để hoàn toàn làm chủ bản thân mình. Hoàn toàn làm chủ bản thân mình. Đấy. Rồi, cái lời khấn bó buộc, lời khấn là chia bó buộc bằng nghĩa vụ thứ ba, đó là không được đụng đến xác chết. Bởi vì cái quan niệm của người Do Thái, đụng đến xác chết tức là bị nhiễm uế. Mà con người có lời khấn là được thánh hiến, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, thì không được nhiễm uế. À, cho nên phải giữ tâm hồn thanh sạch. À, thay vì gọi là giữ lòng khiết tịnh thì ở đây không được đụng đến xác chết. Đó là ý nghĩa của những người có lời khấn Nazir. Lời khấn này chúng ta thấy không chỉ có nơi Samson, mà chúng ta có thể tìm thấy nơi một số nhân vật khác cũng sống lời khấn Nazir. Chẳng hạn như là ông Samuel. Samuel cũng có lời khấn này. Hay là Gioan Tẩy Giả, lối sống của Gioan Tẩy Giả, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Ngày hôm nay có một dòng tu mang tên là dòng Gioan Tẩy Giả. Dòng tu này trong tu luật và hiến pháp của họ cấm tuyệt đối không được đụng đến chất có men, không được uống rượu. À, cái dòng tu này phát triển ở Việt Nam cũng đã mấy chục năm, và bây giờ họ có trụ sở ở đám Chợ Lớn á, Chợ Lớn. Các thầy làm linh mục đi đâu thì cũng chỉ uống nước ngọt thôi, không uống chất có men. Theo đấng tổ phụ, đấng mà muốn họa lại đời sống nơi hội dòng, Thánh Gioan Tẩy Giả không uống rượu bia, thể hiện một cái nét làm chủ bản thân mình. Hay là sau thời Tân Ước, ông Phao-lô đó cũng có một thời gian ông không có cạo đầu, cạo râu, bởi vì ông có lời khấn Nazir. Để như vậy thì chúng ta thấy trong Cựu Ước đã có một cái hình thức sống đời sống tu trì cách nào đó với lời khấn Nazir. Rồi ta có thể nói đến một cái hình thức tu trì khác ở Palestine. Ở Palestine, các sử gia ở đây là Josephus, Flavius và Philo Alexandria nói đến một số cộng đoàn Do Thái mang tên là những cộng đoàn hay là những cái nhóm Esseni. Ở tại Qumran, cái công cuộc khảo cổ, người ta đã tìm thấy có những cái cộng đoàn sống với nhau. Họ là những người độc thân, có một đời sống kỷ luật và có những lối sống rất là nghiêm ngặt. Một năm 1947, các nhà khảo cổ đã tìm thấy Qumran nằm ở bờ biển chết. Những cái cộng đoàn như vậy. Những cộng đoàn mang tên là cộng đoàn Essen. Cộng đoàn Essen, cái danh từ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp. Essen này có nghĩa là những người thánh thiện. Những người thánh thiện. Hay là theo như tiếng của Aramic, tiếng Ả Rập, thì là những kẻ sùng đạo. Họ tách ly khỏi cái lối sống bình thường của những người dân. Họ sống với nhau thành cộng đoàn và dậy sớm để đọc kinh nguyện, cũng như cùng nhau lao động, tuân giữ những cái kỷ luật. Bản luật của họ Họ sống theo một bản luật, và bản luật này đã được viết vào khoảng năm 110 cho đến khoảng năm 75 trước công nguyên. Tức là họ có một cái bản luật hẳn hoi, và họ sống với nhau trong một cái tinh thần hoàn toàn vâng phục bề trên của mình, và trong cái đối xử với nhau thì hết sức là huynh đệ và khiêm tốn. Đấy là một cái lối sống của cộng đoàn Essen. Tại sao họ lại sống như vậy? Tại vì họ là những người tìm hiểu và tìm kiếm Thiên Chúa với một cái lý tưởng cộng đoàn nhắm đến sự hoàn hảo, nhắm đến sự thánh thiện. Họ từ bỏ tất cả những gì dễ dãi của trần gian để sống một lối sống khổ hạnh. Bên cạnh cái lối sống của cộng đoàn Essen ở Palestine, thì người ta cũng tìm thấy một lối sống khác nữa ở bên Ai Cập. Lối sống này có thể gọi là lối sống đặc biệt của những nhà khổ hạnh ở phía đông thành phố Alexandria. Những người này, họ đã sống một cuộc đời đặc biệt, nghiêm ngặt và khó khăn để mà chữa trị những cái tính hư tật xấu của tâm hồn, và họ muốn hoàn toàn để thuộc về Thiên Chúa. Họ không chỉ để chữa những căn bệnh của linh hồn, diệt tan những cái khó khăn của dục vọng, họ còn sống một đời sống thánh thiện, chuyên chú vào việc chiêm niệm, cầu nguyện. Lối sống của họ nêu cao cái tinh thần của những con người tu trì, khắc khổ, tìm kiếm Thiên Chúa. Và như vậy thì đối với thời Cựu Ước, chúng ta có thể nói một cách nhanh ở đây, trên bình diện lời khấn thì ta có thể thấy có lời khấn Na-zia tượng trưng trong lối sống của Samson, lối sống của Samuel. Và với những cái cộng đoàn tu trì rộng lớn hơn, có hai cộng đoàn, hai cái lối sống mang tính cách gọi là tượng trưng, xin mạng rằng cái tính cách gọi là tiêu biểu đó. Một cộng đoàn Essene ở Palestine, những con người sống đời khổ hạnh mà người ta đã tìm kiếm được nhờ công cuộc khảo cổ ở cái vùng Qumran, bờ biển chết. Và một cái cộng đoàn khác ở bên Ai Cập, cộng đoàn của những người khổ hạnh, họ sống ở phía đông thành phố Alexandria, sửa xa, thay đổi đời sống, chữa trị những nét xấu, và đặc biệt chăm chú vào việc chiêm niệm. Thì đó là những cái lối sống mà chúng ta thấy hình thành hay là tiền thân của đời sống tu trì trước Kitô giáo, và có thể tạm gọi đó là đời sống tu trì trong Cựu Ước. Đấy, bài học của chúng ta ngày hôm nay nhằm giới thiệu một cái nét căn bản như vậy. Ở bài học sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem ở trong Tân Ước lối sống đó phát triển như thế nào. Xin cảm ơn tất cả các bạn.